trân trọng kính chào quý thính giả người Việt tha hương khắp nơi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu chương trình phát thanh hàng tuần Tiếng nói quê hương tốt hơn do Đặc Sang Hướng Đi phụ trách. Các bạn có thể nghe lời Chúa mỗi ngày với mục sư Nguyễn Văn Huệ qua Facebook Huệ Nguyễn hay YouTube Mục Sư Ơi. Các bạn có thể đọc lời Chúa trên website hướngdionline.com. Nghe và đọc lời Chúa trong Kinh Thánh, chúng ta có thể thấy nhiều điều không thể thấy bằng mắt thường. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa có một và thật, không hề thay đổi. Đã hứa, các ngươi tìm kiếm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Hy vọng các bạn tìm kiếm Chúa và gặp được Chúa hôm nay. Amen. Quý ông bà, anh chị em lắng nghe và vui lòng cho chúng tôi biết ý kiến. Quý vị có thể liên lạc với Mục sư Nguyễn Văn Huệ, số điện thoại 469-493-2307 hoặc email daksanghuongdi@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý vị thính giả. Kính mời quý thính giả lắng nghe bài viết với tựa đề Tết và Năm Mới, được đăng trên báo Chân Trời Mới do Văn Phẩm Nguồn Sống phát hành. Tết Nguyên Đán là buổi sớm đầu tiên của ngày đầu tiên, tháng đầu tiên của năm mới. Đối với một số đông người sinh sống tại hải ngoại, nhất là những nơi ít người Việt, thì đến khoảng gần Tết mới đi tìm lịch để xem lúc nào là đêm giao thừa và lúc nào là mùng 1 Tết. Tại châu Á, vùng Bắc Ấn Độ ăn Tết vào tháng 4, Nam Ấn Độ thì từ tháng 3. Tại Lào, năm mới bắt đầu trung tuần tháng 4 dương lịch. Tại Campuchia, năm mới bắt đầu vào tháng 4, có năm xê dịch qua tháng 3 hay tháng 5. Đặc biệt giao thừa từ năm này qua năm khác lại vào giữa trưa. Các nước kể trên thường ăn Tết theo Phật lịch và theo tháng sinh hay ngày xuất gia của Phật Tổ Thích Ca. Riêng Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản và Triều Tiên là các dân tộc ăn cơm bằng đũa, ăn Tết Nguyên Đán vào đúng ngày mùng 1 tháng Giêng âm lịch. Ở Việt Nam, Tết Nguyên Đán rất phù hợp với đời sống người nông dân, vì lúc đó là lúc mùa màng kết thúc, mọi người được rảnh rỗi, nghỉ ngơi và thăm viếng nhau. Theo phong tục tập quán cổ truyền, thì Tết Nguyên Đán là Tết của gia đình. Tuy nhiên, tập quán này ngoài việc gia đình sum họp, ăn uống, chúc tụng và chia sẻ ngọt bùi, những người chủ trương thờ cúng tổ tiên và các bậc thần linh còn có những nghi lễ đặc biệt. Theo tín ngưỡng Đông Phương, người ta bảo rằng ba ngày Tết có ba cuộc gặp gỡ rất quan trọng ngay trong nhà. Trước hết là cuộc gặp gỡ các vị thần linh. Đây là vị thần linh trong nhà gọi là gia thần. Theo cổ tục, người ta cho rằng có ba vị thần. Thứ nhất là nghệ sư, tức là vị tổ đầu tiên đã sáng lập ra công nghệ mà mình đang làm. Nghề nào có tổ nấy, sĩ nông công thương đều có tổ cả. Thứ hai là thổ công, tức là vị thần giữ đất, trông coi nhà nơi mình ở. Thứ ba là táo quân hay vua bếp, đã chăm sóc việc cơm nước trong nhà. Người ta cho rằng vì mỗi người đều phải có nghề nghiệp, cần nơi ở và ăn mặc, nên ai cũng phải tôn kính các vị gia thần này. Trên lý thuyết thì có vẻ hợp lý, nhưng nếu xét về nguồn gốc, thì cũng là do mê tín của người dân mà người ta đã đặt ra các vị thần này để khai thác về mặt thương mại. Vì các vị gia thần này theo truyền thống đều phải có y phục mũ mão, bàn thờ có hương đèn, hoa quả và rượu. Tất cả những thứ này đều là các mặt hàng ở ngoài chợ và làm lợi cho một số thương gia. Hơn nữa, khi người ta không tôn thờ Thiên Chúa, thì ma quỷ cũng lợi dụng ám ảnh trong tâm hồn người để thờ cúng những thần linh do chúng tạo ra, để mãi mãi làm nô lệ cho mê tín dị đoan và xa cách chân lý. Ma quỷ chỉ chuyên việc làm hại người, vì thế nó xui khiến cho tâm hồn người hướng về những điều huyền bí, giả trá, để sống trong mối sợ hãi viễn vông trong thế giới tối tăm do nó làm chủ. Những người mê tín sẽ không bao giờ được an bình trong tâm hồn và lúc nào cũng phải lo cúng kiến cho ma quỷ vừa lòng. Thứ hai là gặp gỡ tổ tiên, ông bà đã khuất. Đó là các vị gia tiên. Người ta mê tín cho rằng vào dịp Tết, hương hồn của gia tiên cũng về họp với con cháu. Vì vậy mới có tục lệ đón rước và tiễn đưa gia tiên. Nhiều người không tin vào gia thần, nhưng lúc nào cũng nghĩ đến gia tiên và tổ chức cúng thờ. Đây là một phần của đời sống tình cảm của con người mà không ai có thể phản đối hay ngăn cản. Tuy nhiên, nếu xét cho cùng, thì việc thờ cúng tổ tiên không bao giờ đầy đủ. Vì khi nói đến tổ tiên là nói đến những gia phả dài. Nếu chỉ cúng thờ 5-10 đời, thì việc cúng thờ ấy rất sơ sài, nếu không nói là cho có lệ hay trấn an lương tâm. Người tin Chúa nhận định rằng, ông bà cha mẹ là các bậc sinh thành, con cháu lúc nào cũng phải tôn kính và sống xứng đáng với công ơn ông bà cha mẹ đối với mình qua cuộc đời tốt lành và hữu ích. Để tỏ lòng hiếu thảo, con cháu cần phải chăm sóc đến ông bà cha mẹ khi họ còn sống, cho chu toàn, để các vị không bị tủi nhục trong lúc tuổi già. Việc tôn thờ gia tiên hay ông bà không cần thiết, vì người đã khuất không hiển linh thành thần linh. Nếu tôn thờ gia tiên, thì Thiên Chúa là đấng đáng tôn thờ, vì Thiên Chúa sinh thành ra mọi người, từ con người thủy tổ cho đến chúng ta. Như thế, thờ Thiên Chúa là làm đủ bổn phận đối với gia tiên, vì chỉ Thiên Chúa mới là chân thần và thần linh đáng được tôn thờ. Không có con người nào đáng cho chúng ta tôn thờ cả, mặc dù có nhiều vĩ nhân ta đáng tôn kính. Như thế, trong dịp Tết, ta nên nhắc lại công ơn của ông bà cha mẹ cho con cháu được ghi nhớ, và khuyên bảo nhau sống cho đúng gương sáng của các vị ấy để lại, cũng như tránh những điều mà các vị ấy đã lầm lỡ. Thứ ba là cuộc gặp gỡ của những người trong nhà, tức là cuộc hội họp gia đình. Đây là cuộc gặp gỡ thực tế nhất và cũng là quan trọng nhất, vì giúp cho đại gia đình họp mặt, trao đổi, chia sẻ vui buồn, thông cảm, tha thứ và yêu thương nhau hơn. Người tin Chúa luôn luôn giữ tập tục quý này, khuyến khích nhau trong việc nhớ đến ơn lành Chúa ban cho mỗi người và hết lòng tin Chúa để hạnh phúc đời này và đời sau được bảo đảm. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình truyền giáo quê hương, xin liên lạc với Mục sư Nguyễn Văn Huệ, số điện thoại 469-493-2307, 469-493-2307, hoặc gửi điện thư về đặtsanghướngđi@gmail.com.
Chúc mừng năm mới. Chào mừng quý vị đến với chương trình đọc sách của Viện Đào tạo Môn đồ Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ đọc sách Bible Answers for Parents of Curious Kids của tác giả Ed Storrs, bản dịch tiếng Việt của Viện Đào tạo Môn đồ Việt Nam mang tên Ba mẹ ơi, con xin hỏi. Kính mời quý vị lắng nghe.
Ba mẹ ơi, con xin hỏi, sanh lại nghĩa là gì?
Con ơi, Chúa Giê-xu nói, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Sách Giăng đoạn 3. Vậy, sanh lại có nghĩa là gì? Khi Chúa Giê-xu nói điều này với Ni-cô-đem, thì ông hỏi Chúa, người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao? Sách Giăng đoạn 3 câu 4. Ni-cô-đem đã hiểu sai ý Chúa Giê-xu. Đấy không phải là điều Chúa Giê-xu nói đến. Con người được sanh lại khi Đức Thánh Linh bước vào trong người đó và đổ đầy sự sống của Chúa. Kinh Thánh chép, Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của con Ngài vào lòng chúng ta. Sách Ga-la-ti đoạn 4. Và ấy là thần linh làm cho sống. Sách Giăng đoạn 6. Được cứu không phải là chỉ tin vào điều gì đó, như Đức Chúa Trời tồn tại và Chúa Giê-xu chết cho con. Được cứu là khi con mở lòng đón nhận Đức Thánh Linh, rồi Ngài sẽ đến với quyền năng biến đổi và kết nối con với Chúa Cha. Sứ đồ Phao-lô đã nói thế này, còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một tánh thiêng liêng cùng Ngài. Sách Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 6. Khi con kết hiệp với Chúa, con có sự sống của Ngài trong con. Đó là sự sống đời đời. Nhiều người tưởng tượng rằng Chúa đang nhìn xuống từ thiên đàng rất xa. Họ tưởng Ngài hoàn toàn xa cách với con người. Rồi khi con người trao tấm lòng mình cho Chúa, Ngài ghi tên người đó vào sách sự sống. Và thế là được cứu. Còn khi người đó phạm tội, hủy hợp đồng, thì Chúa sẽ xem điều họ làm, xóa tên họ đi và đi làm việc khác. Không phải như vậy đâu con. Khi con mở lòng với Chúa, Đức Chúa Trời sẽ sai Đức Thánh Linh đến ngự trong con. Ngài sẽ sai thần linh của con Ngài đem sự sáng và sự sống mới đến trong lòng con. Khi đó, con sẽ được sinh ra trong Thánh Linh, như sách Giăng đoạn 3. Đức Thánh Linh ngự trong con và linh hồn con được kết hợp với Ngài. Kinh Thánh nói, nếu Đấng Christ ở trong con, thì Đức Thánh Linh sẽ ban sự sống. Sách Roma đoạn 8. Vậy điều gì mang đến sự cứu rỗi? Có phải là khi con tin Chúa và yêu Ngài không? Đúng vậy. Những điều này đã mở cửa để mời Đức Thánh Linh ngự vào lòng con. Ngài làm cho linh hồn con trở nên sống động và ban cho con sự sống đời đời. Hãy nhớ là Đức Thánh Linh ban sự sống. Điều ngược lại cũng đúng. Nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Sách Roma đoạn 9. Bây giờ, ba có câu hỏi cho con nhé. Người được sanh lại hay sanh ra trong Thánh Linh là người như thế nào? Điều gì làm cho con có sự sống đời đời?
Nắng xuân về lung linh trên cành hoa, gió xuân về nhẹ nhẹ lay khóm lá. Đón xuân về thiên nhiên như hoa ca, chúc an bình hạnh phúc cho muôn nhà. Mùa xuân đang về khắp nơi thanh bình, trẻ thơ nô đùa mong chờ Tết đến. Tạ ơn Vua Trời, Chúa của muôn loài, đấng ban cho ta mùa xuân tươi thắm.
Chúc ông bà an vui trong Giê-xu, chúc ba mẹ thịnh vượng trong ơn Chúa.
Chúc gia đình yêu thương hiệp một luôn, chúc muôn người hạnh phúc trong Giê-xu.
Đón xuân về hân hoan dâng lời ca, Hallelujah tạ ơn Thiên Chúa. Tháng năm dần trôi qua bao đổi thay, Chúa muôn loài còn mãi không thay rời.
Nguyện xin ơn lành Cha trên trời đổ trên dân Ngài, linh lực tươi mới. Đầu năm vui vầy, cuối năm dư đầy, sống trong yên vui càng yêu mến Chúa.
Chúng anh chị năm nay luôn thành công, chúng bạn bè thành đàn hơn năm trước.
Chúng dân Ngài năm nay thêm nhiều lên, sống yêu người đẹp ý Cha trên trời.
Trong Giê-xu
nguyện xin ơn lành của Cha trên trời đổ trên dân Ngài, linh lực tươi mới. Đầu năm vui vầy, cuối năm dư đầy, sống trong yên vui càng yêu mến Chúa.
Chúc anh chị năm nay luôn thành công, chúc bạn bè thành đạt hơn năm trước.
Chúng dân năm nay thêm nhiều lên, sống yêu người đẹp ý Cha trên trời. Chúc muôn người hạnh phúc trong Giê-xu.
Kính mời quý vị lắng nghe và dự phần với đoàn truyền giáo quê hương. Chúng tôi đào tạo và sai phái các giáo sĩ với phương châm bởi người Việt, với người Việt, vì người Việt, từ người đến người, từ nhà đến nhà, từ dân tộc đến dân tộc. Chúng tôi đang truyền giáo cho các dân tộc thiểu số ở Việt Nam, tham gia các chuyến đi truyền giáo quê hương, phân phối sách báo Tin Lành, gửi tặng đặc san hướng đi, vận động tài chánh và trực tiếp xây dựng phòng vệ sinh, khoan giếng, cứu trợ. Nhân sự hiện có, trưởng đoàn, mục sư giáo sĩ Nguyễn Văn Huệ, cùng các cộng sự viên, phùng tị, lo khoan giếng, làm phòng vệ sinh, mua tặng mùng mền, trị rắn độc. Đinh Văn Thắng, lo chứng đạo, dạy kinh thánh, mở hội thánh mới. Puy Nấu, lo chứng đạo, dạy kinh thánh, mở hội thánh mới. Nguyễn Thị Tuyết Mai lo dạy may, dạy kinh thánh cho các nhóm phụ nữ. Đỗ Thúy Ngân đồng hành cùng mẹ và bé, giúp các bà mẹ mang thai và nuôi bé mồ côi. Thạch Phứng lo truyền giáo cho người Khmer ở Sóc Trăng. Phụ giúp hành chính cô Lê Nhi Na ở Georgia, Hoa Kỳ. Phụ giúp phiên dịch có cô Vân Anh ở Texas, Hoa Kỳ. Chúng tôi tin quyết như lời Chúa phán dạy. Tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Matthew đoạn 24 câu 14. Quý vị có thể liên lạc, dâng hiến, gửi check qua hướng đi The Way of Vietnamese Family of Faith, PO Box 570214, Dallas, Texas, USA, hoặc chuyển ngân trực tiếp qua Zelle 469-493-2307.
Hướng đi cho cuộc đời, đi xuống hay đi lên, hết lòng tôi tin Chúa, đi lên và đi lên, hướng đi tôi chọn rồi.
Chân thành cảm ơn quý vị thính giả và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
Hãy cùng đi với tôi, bạn chẳng chờ chi nữa, hãy cùng